Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Số người chết do cháy rừng tàn phá khu vực Los Angeles đã tăng lên 16, trong khi các đội cứu hỏa chiến đấu để dập tắt các đám cháy đang lan rộng, trước khi gió có khả năng lại mạnh lên và đẩy ngọn lửa về phía một số địa danh nổi tiếng nhất của thành phố. 5 trong số những người chết vì đám cháy rừng Palisades và 11 người chết vì đám cháy rừng Eaton. Văn phòng giám định tử thi của địa hạt Los Angeles cho biết trong một tuyên bố tối 11 tháng 1. Số người tử vong được xác nhận trước ngày 11 tháng 1 là 11 người, nhưng các quan chức nói rằng họ dự kiến con số đó sẽ tăng lên khi các đội tìm kiếm có chó nghiệp vụ tiến hành tìm kiếm một cách có hệ thống ở các khu phố bị thiêu rụi. Chính quyền đã thành lập một trung tâm nơi mọi người có thể thông báo những người mất tích. Ông Joseph Everest, trợ lý giám đốc văn phòng phía Tây của Sở Cứu hỏa Los Angeles, nói rằng thật khó khăn khi chứng kiến sự tàn phá như vậy ở một khu vực mà ông, cha và ông nội của ông đều từng làm lính cứu hỏa. Người ta lo ngại rằng gió có thể thổi các đám cháy về phía bảo tàng J. Paul Getty và Đại học California ở Los Angeles, trong khi các cảnh báo sơ tán mới khiến nhiều chủ nhà bất an. Đến tối ngày 11 tháng 1, cơ quan cứu hỏa California là Cal Fire báo cáo rằng các đám cháy Palisades, Eaton, Kenneth và Hearst đã tiêu rụi khoảng 62 dặm vuông, tức 160 km², một diện tích lớn hơn San Francisco. Các đám cháy Palisades và Eaton thiêu cháy 59 dặm vuông, gần 153 km². Trong một cuộc họp báo được đăng trực tuyến vào tối ngày 11 tháng 1, ông Michael Trump thuộc Văn phòng Dịch vụ Khẩn cấp California cho biết rằng 150.000 người ở địa hạt Los Angeles đang phải tuân theo lệnh sơ tán và hơn 700 người lánh nạn tại các nơi tạm trú. Các đội cứu hỏa từ California và 9 tiểu bang khác đang tham gia hoạt động ứng phó gồm 1.354 xe cứu hỏa, 84 máy bay và hơn 14.000 nhân viên, bao gồm cả lính cứu hỏa mới đến từ Mexico, ông cho biết. Với báo cáo của Cal Fire về việc khống chế đám cháy Palisades ở mức 11% và đám cháy Eaton ở mức 15% vào đêm 11 tháng 1, cuộc chiến dập lửa sẽ tiếp tục. Đám cháy bắt đầu vào ngày 7 tháng 1 ngay phía bắc trung tâm thành phố LA và tới nay đã thiêu rụi hơn 12.000 công trình. Lần đầu tiên lính cứu hỏa đạt được tiến triển trong việc dập lửa vào chiều ngày 10 tháng 1 đối với đám cháy Eaton ở phía bắc Pasadena, nơi nó đã thiêu rụi hơn 7.000 công trình, một thuật ngữ bao gồm nhà ở, tòa nhà chung cư, doanh nghiệp. Hầu hết các lệnh sơ tán trong khu vực đã được dỡ bỏ, các quan chức cho biết. Chưa xác định được nguyên nhân gây ra các đám cháy lớn nhất và ước tính ban đầu cho thấy rằng các đám cháy này có thể là các đám cháy rừng gây thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay ở Hoa Kỳ. Theo ước tính sơ bộ của Acute Weather, thiệt hại và tổn thất kinh tế cho đến nay là từ 135 tỷ đến 150 tỷ đô la. Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 12 tháng 1 trên NBC, Thống đốc Gavin Newsom nói rằng các đám cháy có thể trở thành thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 12 tháng 1 đã kêu gọi các đồng minh giữ mọi lời hứa cung cấp vũ khí cho Ukraine, bao gồm cả vũ khí để chống lại các cuộc không kích của Nga. Ông Zelensky cho biết trong tuần qua, lực lượng Nga đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào Ukraine và gần 700 quả bom và hơn 600 máy bay không người lái tấn công đã được sử dụng. Không quân Ukraine cho biết hôm 12 tháng 1 rằng lực lượng phòng không đã bắn hạ 60 trong số 94 máy bay không người lái mà Nga phóng trong đêm. Họ cho biết rằng 34 máy bay không người lái đã mất tích, ám chỉ đến việc Ukraine sử dụng chiến tranh điện tử để chuyển hướng máy bay không người lái của Nga. Mỗi tuần, cuộc chiến tranh của Nga chỉ tiếp diễn vì quân đội Nga vẫn duy trì khả năng khủng bố Ukraine và khai thác ưu thế trên không của mình, ông Zelensky cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Ông kêu gọi các đồng minh của Ukraine thực hiện các thỏa thuận đã đạt được. Các quyết định được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington cũng như các quyết định được thông qua trong các cuộc họp Ramstein liên quan đến phòng không cho Ukraine vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, ông Zelensky cho biết. Tuần này, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết rằng ông đã thảo luận với các đối tác và Hoa Kỳ về khả năng cung cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất hệ thống phòng không và tên lửa. Chính phủ Thụy Điển hôm 12 tháng 1 thông báo rằng Thụy Điển sẽ góp tới 3 tàu chiến cho nỗ lực của NATO để tăng cường sự hiện diện của liên minh tại biển Baltic, nhằm chống lại các hành vi phá hoại cơ sở hạ tầng dưới nước. Quân đội Thụy Điển cũng sẽ đóng góp một máy bay trinh sát ASC-890, chính phủ cho biết trong một tuyên bố. Và lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này sẽ đóng góp 4 tàu để giúp giám sát biển Baltic và 7 tàu khác trong tình thế túc trực. Thụy Điển đã trở thành thành viên thứ 32 của Liên minh quân sự phương Tây vào tháng 3 năm ngoái. Nước này đã theo chân nước láng giềng Phần Lan gia nhập NATO sau khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Chính phủ nói rằng đây sẽ là lần đầu tiên với tư cách là thành viên của NATO, Thụy Điển đóng góp lực lượng vũ trang vào hoạt động phòng thủ và răn đe của liên minh này. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh một loạt các sự cố ở biển Baltic đã làm gia tăng lo ngại về các hoạt động của Nga trong khu vực. Các tuyến cáp và đường ống ngầm dưới biển vốn nối liền các quốc gia Bắc Âu, Baltic và Trung Âu, thúc đẩy thương mại, an ninh năng lượng và trong một số trường hợp giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng của Nga. 10 tuyến cáp ở biển Baltic đã bị hư hại kể từ năm 2023, ảnh hưởng đến Estonia, Phần Lan, Thụy Điển, Đức và Litva. Thủ tướng Thụy Điển phát biểu tại một hội nghị an ninh thường niên hôm 12 tháng 1 rằng Thụy Điển không có chiến tranh nhưng cũng không có hòa bình. Hãng thông tấn Thụy Điển TT đưa tin. Một phái đoàn an ninh cấp cao của Israel đã tới Qatar hôm 12 tháng 1 để đàm phán về con tin ở Gaza và thỏa thuận ngừng bắn, một phát ngôn viên của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói. Qatar và các bên trung gian là Ai Cập và Hoa Kỳ đang có nỗ lực mới để đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh ở vùng đất này và giải thoát 98 con tin vẫn còn bị giam giữ tại đây, trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Văn phòng của ông Netanyahu hôm 11 tháng 1 nói rằng phái đoàn bao gồm Giám đốc cơ quan tình báo Mossad, Giám đốc cơ quan an ninh nội địa và người phụ trách vấn đề con tin của quân đội. Đặc phái viên Trung Đông của ông Trump Steve Witkoff đã gặp ông Netanyahu hôm 11 tháng 1 sau khi trao đổi với Thủ tướng Qatar hôm 10 tháng 1. Các quan chức Israel và Palestine hôm 9 tháng 1 cho biết đã có một số tiến triển trong các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas, nhưng không cho biết chi tiết. Các bên đã dự kiến các chi tiết đang được giải quyết. Không rõ họ sẽ thu hẹp một trong những bất đồng lớn nhất đã tồn tại trong suốt các vòng đàm phán trước đó như thế nào. Hamas yêu cầu chấm dứt chiến tranh, trong khi Israel tuyên bố sẽ không chấm dứt chiến tranh, chừng nào Hamas còn cai trị Gaza và gây ra mối đe dọa cho người Israel. Israel đã phát động cuộc tấn công vào Gaza sau khi các chiến binh Hamas tràn qua biên giới vào tháng 10 năm 2023, giết chết 1.200 người và bắt giữ hơn 250 con tin, theo số liệu của Israel. Kể từ đó, hơn 46.000 người đã thiệt mạng ở Gaza, theo các quan chức y tế Palestine, và phần lớn vùng đất này bị tàn phá và chìm trong cuộc khủng hoảng nhân đạo, trong khi hầu hết người dân phải di dời. Các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu EU sẽ họp vào cuối tháng 1 để thảo luận về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Syria. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU cho biết hôm 12 tháng 1 tại Riyadh trước cuộc họp của các nhà ngoại giao hàng đầu Trung Đông và phương Tây và Bộ trưởng Ngoại giao mới của Syria. Bà Kaja Kallas, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU cho biết rằng các bộ trưởng ngoại giao sẽ họp tại Brussels vào ngày 27 tháng 1 để đưa ra quyết định cách thức khối gồm 27 quốc gia này sẽ nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Syria. Sau 13 năm nội chiến, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bị lật đổ trong một cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng nổi dậy do nhóm Hồi giáo HTS lãnh đạo cách đây một tháng. Kể từ đó, nhóm này đã thành lập một chính phủ lâm thời tại Damascus. Bất kỳ quyết định nào của châu Âu về việc nới lỏng lệnh trừng phạt còn phải phụ thuộc vào việc quản trị của chính quyền Syria mới, trong đó có bao gồm các nhóm khác nhau và phụ nữ và không cực đoan hóa, bà Kallas nói nhưng không giải thích thêm. Hội nghị hôm 12 tháng 1, cuộc họp đầu tiên của các nhà lãnh đạo phương Tây và khu vực do quốc gia có ảnh hưởng lớn trong khu vực là Ả Rập Xê Út tổ chức kể từ khi ông Assad bị lật đổ, diễn ra trong khi Damascus thúc giục phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt để giúp có thêm nguồn tài trợ quốc tế. Hoa Kỳ, Anh, Liên minh châu Âu và các nước khác đã áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn đối với Syria sau khi ông Assad đàn áp các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ vào năm 2011 dẫn đến nội chiến. Nhưng thực tế mới ở Syria đã trở nên phức tạp hơn do lệnh trừng phạt đối với HTS và một số nhà lãnh đạo của nhóm này khi còn là một chi nhánh của Al-Qaeda. Đức, nước đang dẫn đầu cuộc thảo luận của EU về một lệnh trừng phạt, hôm 12 tháng 1 đã đề xuất cho phép cứu trợ cho người dân Syria, nhưng vẫn duy trì lệnh trừng phạt đối với các đồng minh của ông Assad, những người đã phạm tội nghiêm trọng trong cuộc chiến ở Syria. Ngoại trưởng Đức trả lời các phóng viên tại Riyadh rằng, chúng tôi tiếp tục giúp đỡ những người dân Syria không có gì như chúng tôi đã làm trong suốt những năm nội chiến. Bà cho biết Đức sẽ cung cấp thêm 50 triệu euro cho thực phẩm, nơi trú tạm khẩn cấp và chăm sóc y tế. Hôm 6 tháng 1, Hoa Kỳ đã ban hành lệnh miễn trừ trừng phạt trong 6 tháng đối với các giao dịch, đối với các tổ chức quản lý tại Syria nhằm nới lỏng dòng chảy viện trợ nhân đạo và cho phép một số giao dịch về năng lượng. Ngoại trưởng Anh David Lammy đã tham gia các cuộc đàm phán tại Riyadh cùng với các bộ trưởng từ Ả Rập Xê Út, Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, Bahrain, Iraq, Jordan, Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria. Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc hỗ trợ cho chính quyền lâm thời Syria, bao gồm các cơ chế để buộc chế độ Assad phải chịu trách nhiệm về các tội ác chiến tranh mà họ đã gây ra đối với người dân Syria, Bộ Ngoại giao Anh cho biết trong một tuyên bố. This program has come to you from the Voice of America, Washington.